Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni đang hiện diện để gia trì cho các bạn trẻ chúng ta tu tập. Các bạn khóa sinh thân mến, thật là hạnh phúc khi chúng ta lại được gặp nhau trong những ngày cuối năm, mà suy nghĩ là càng về cuối năm thì cái con người Việt Nam chúng ta càng bận rộn. Không còn gì buồn hơn khi cuộc sống này người ta ăn không được, người ta ngủ không được, nhưng người ta luôn luôn bận rộn. Bận rộn vì điều gì hình như người ta không biết, mà ai cũng phải bận. Bận để rồi mất ăn, bận để rồi mất ngủ, và bận rộn để rồi đau khổ. Đó là một điều, một thực trạng mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Sư không nói nhiều, nhưng sư gửi gắm rất nhiều niềm tin cho các bạn trẻ của chúng ta. Mặc dù ngôi chùa Thiên Quang này có những khóa tu dành cho đạo tràng Phật tử, dành cho người khiếm thị có thể lên đến hàng ngàn người, hầu như tháng nào họ cũng được nghe pháp, nhưng cái lòng mong đợi thiết tha của sư, của các thầy, các sư cô và tất cả những người có trái tim hoằng pháp và giáo dục lại gửi gắm niềm tin đó đối với các bạn trẻ. Bởi vì chúng ta còn sức khỏe, chúng ta còn tuổi trẻ, và chúng ta còn cái trí để nhận định mình nên làm gì và không nên làm gì. Người mù nghe pháp không còn bi quan, không còn muốn chết, không còn than thân trách phận, không còn tạo khẩu nghiệp. Vậy là mừng lắm rồi. Người mù nói được một câu nói tử tế mà giữ gìn năm giới, thầy trò chúng ta đã hạnh phúc. Và các bạn ở đây rất nhiều người đã giúp Thiên Quang gần 10 năm giúp đỡ cho người khuyết tật tu tập. Nhưng rồi nhìn lại chúng ta, nhiều khóa tu quy mô có, đơn giản trong nội bộ cũng có, nhưng nếu chúng ta không chánh niệm tỉnh giác, chúng ta sẽ thấy chúng ta đang hướng ngoại. Sư nhắc lại một lần nữa là chúng ta đã quên mất lời thỉnh cầu đối với sư. Chúng con muốn dành một ngày trọn vẹn để chúng con xa lìa những cái nghiệp thế gian, mà con người sống trên đời này mở mắt là phải nghĩ đến tiền. Người mở mắt là nghĩ đến tình. Bởi vì sao? Bởi vì thất tình, bởi vì mất mát, bởi vì sự phản bội, bởi vì sự đau thương, bởi vì những hoàn cảnh có những người mẹ trẻ phải giết đi đứa con mình từ trong trứng nước. Chính vì ác nghiệp như vậy, cho nên chúng con cần có một môi trường để tu tập, và chúng con chọn Thiên Quang. Thế rồi thầy trò chúng ta đã đi đến thành lập khóa tu tuổi trẻ. Rồi khi bắt đầu có khóa tu tuổi trẻ, chúng ta bắt đầu nghĩ đến số lượng. Chỗ này cả ngàn thầy ơi, chỗ kia 700-800. Mình phải tăng lên. Mà muốn như vậy, mình phải có các hình thức hấp dẫn tuổi trẻ. Có những khóa tu sư phải mời ca sĩ về, có những khóa tu sư phải làm buffet, có những khóa tu sư sẽ làm cái này cái kia để các bạn về. Nhưng cuối cùng, sự tiến bộ, nhìn lại đi, tương đối thôi. Có một số bạn tiến lại càng tiến hơn. Ta trường chay, người ta niệm Phật, giữ giới, người ta có một đời sống an lạc. Có những con người bỏ dần cái khóa tu. Ủa, gì lên cái chừng đó hả? Niệm Phật, ngồi thiền, nghe pháp, ăn cơm, dạy hoài thôi hả? Chứ muốn gì? Chúng ta không chịu dừng tâm mình lại tu tập. Muốn nhảy bambo hả? Nhảy disco hả? Rồi cùng với các cái giới trong cái môi trường giải trí để đến đây để nhảy nhót. Trong khi các bạn có biết là rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ họ đến đây, họ khóc với sư, không biết chừng nào mà nói không. Tưởng đâu ánh đèn, sân khấu và sự huy hoàng của vật chất đem lại niềm hạnh phúc. Trái lại, rất là nhiều cám dỗ và kết quả của sự đau thương. Cho nên chúng ta sống như vậy nè. Trong túi có thể có bạn có 100-200 ngàn, có thể có bạn không có tiền. Nhưng hãy vui đi, vì mình không tạo ác nghiệp. Mình phải tìm về ngôi chùa thân yêu để mình gì? Để mình tiến tu. Chúng ta đang ở trong tuần lễ hướng về ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo. Xin các vị hãy nhớ cho Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất, đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nếu chúng ta tu tập cho đến thời điểm này mà mình chưa có hạnh phúc cho chính mình đã đi sai đường. Mình đã không còn nghe pháp thoại nữa rồi. Mình đã có nhiều thứ để mà mình chạy theo, để mình bàn tán, để mà tạo khẩu nghiệp. Hôm nay sư phải nhắc lại, với tình hình quá nhiều cái sự biến động của xã hội, có những thông tin không tốt đầy dẫy trên các mạng truyền thông, sa đọa về đạo đức, và kể cả những chuyện bé xé ra to để lăng mạ nhau ở trên mạng truyền thông, thì chúng ta cần phải suy nghĩ lại chúng ta đang là ai và chúng ta đang làm gì. Kể cả vào ngày 9 tháng 12 năm 2019, theo sự thống kê của cái Tổng cục Thống kê Nhà nước chúng ta, nói lên cái số lượng người Phật giáo theo lượng thống kê được đánh giá, số lượng Phật tử 4,6 triệu Phật tử trên tổng số gần 100 triệu dân Việt Nam. Tín hữu Kitô giáo 5,9 triệu tín hữu Kitô giáo. Các vị có bao giờ quan tâm đến điều đó không? Hay chỉ chạy theo những cuộc tình tan vỡ, chạy theo những cuộc tình y như là một con thiêu thân bám vào những ngọn đèn để chết? Ôi, quan tâm gì ba cái việc đó, nó không phải là việc của mình. Nhưng thưa các vị có nghĩ đến con mình không? Cháu mình không? Đến khi nó lớn lên thì chắc cũng không còn biết nương tựa vào đâu nữa hết. Bởi vì cha mẹ nó không có nắm vững chắc cái ánh đuốc trí tuệ. Các vị mà bây giờ cứ tiền, cuối tuần là nhà hàng, vui chơi, giải trí, Tết có mấy triệu bạc gom đi du lịch. Chúng ta không nghĩ đến nền tảng đạo đức và con cháu của chúng ta. Ở đây rất nhiều bạn đã có gia đình, và nhiều bạn tuy không xuất gia nhưng sống đời phạm hạnh. Ở trong thiên quang này có những cái đối tượng rất là đặc biệt, không xuất gia, sống đời phạm hạnh. Và có những bạn đang có gia đình, thì mình phải nghĩ đến mình tu tập cho con cháu của mình, huynh đệ anh em của mình. Chứ mình là người Phật tử để làm gì? Không phải để nói để số lượng đông, nhưng nó đang giảm không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng của người Phật tử hôm nay. Tất cả chúng ta không đợi phải là có thư mời vào trong các đại hội, hội nghị, hội thảo hoằng pháp, mà chúng ta đã được tu tập thì tất cả chúng ta đều phải là hoằng pháp viên. Ai nói những điều gì không đúng nhân quả, trái với đạo lý, mình phải lên tiếng. Trên các mạng Facebook truyền thông, chúng ta phải truyền tải cho nhau những thông điệp tốt đẹp trong cuộc sống. Sư vẫn nhắc hoài à, mình đăng tải ở trên mạng biết bao nhiêu việc này việc kia, có khi nào mình đăng tải hình ảnh của mẹ mình không? Đăng tải hình ảnh của người cha không? Đăng tải hình ảnh người thầy, người cô để nhớ ơn thầy cô không? Và đăng tải những hình ảnh người bạn mình rất đẹp đẽ đang ngồi tu tập không? Nhiều khi mình sử dụng mạng truyền thông với mục đích gì? Cuối cùng là để đưa đến những cái kết quả rất đáng tiếc. Sự đau khổ càng nhiều hơn, sư càng gặp nhiều bạn đến sám hối với sư vì phải phá thai, vì những sự sống gấp, sống vội một cách muộn màng. Sư không quan niệm số lượng phải là bao nhiêu. Một lần nữa, chúng ta sẽ khuyến khích những con người muốn tu, và chúng ta sẽ hướng dẫn bạn chúng ta muốn bớt đau khổ phải về tu tập. Không có một cái phép màu nào mà gặp sư sẽ hết khổ đâu. Gặp sư thì phải tu, gặp quý thời phải tu. Và bản thân chúng ta nếu bận rộn đến mức độ không thể về chùa được, thì tự thân chúng ta hãy tu tập, hãy sống trên nền tảng nhân quả đạo đức. Chúng ta sẽ chuyển hóa mọi nỗi khổ niềm đau. Cho nên thấy số lượng tín hữu Kitô giáo họ vào Việt Nam vào cuối thế kỷ 17, trong khi đạo Phật vào Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất. Sau 17 thế kỷ, Thiên Chúa giáo mới vào Việt Nam theo làn sóng của các cha Bồ Đào Nha. Bây giờ số lượng người Phật tử của chúng ta chưa tới 5 triệu. Số lượng Kitô giáo gần 6 triệu. Có trách nhiệm của chúng ta hết. Thứ nhất, rất nhiều bạn đã quy y, không bao giờ dám khai mình là tôn giáo, Phật giáo. Có nhiều người nói tôi tu tâm, cho nên tôn giáo là không, cho chắc ăn. Không biết chắc ăn cái gì. Tôi là Phật tử đây, tôi giữ gìn năm giới đây. Và có rất là nhiều cái giải pháp hòa bình, an vui, hạnh phúc cho xã hội từ các diễn giả nổi tiếng trên thế giới. Họ nói bất cứ đất nước nào, dân tộc nào, gia đình nào thực hiện năm giới sẽ có an vui, có hòa bình, có hạnh phúc. Trong những đại lễ Vê Sắc, trong những cái kỳ hội thảo lớn, người ta ca ngợi cái năm giới của Đức Phật. Nó rất đơn giản, hiệu quả nó rất cao. Riêng chùa Thiên Quang một năm có 4 đợt quy y: rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Chưa kể những đợt quy y theo sự yêu cầu của những nhóm Phật tử từ nước ngoài về. Trong một năm ít nhất chùa Thiên Quang làm lễ quy y cho trên 1.200 Phật tử. Trong khoảng 3 năm nay, mỗi năm là trên 1.000. Vậy mà sao bây giờ số lượng Phật tử chúng ta lại giảm? Chúng ta xem lại, mở cái chứng minh nhân dân của mình ra đi. Tôn giáo là không, hay tin tôn giáo là cái gì? Nếu mình là Phật tử thì tôn giáo là Phật giáo. Có những chú công an về quy y, có những người làm trong những ban ngành quan chức xã hội, họ về đây quy y và họ hạnh phúc trở thành Phật tử. Chúng ta công nhân viên chức, chúng ta những người làm việc trong một số cơ quan, ban ngành, công ty, thậm chí là làm những công việc thuộc về hành chánh, sự nghiệp gì đó, không biết vì lý do gì không dám viết mình là Phật tử. Trong khi lúc nào mở miệng cũng nói Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Như vậy miệng mình nói một đằng mà mình không dám nói mình là Phật tử. Mình không dám nói tôn giáo, mình không dám ghi chữ Phật giáo. Như vậy trong vô hình chúng ta vẫn đang sợ hãi một cái gì đó. Sợ hãi điều gì? Trong khi Đức Phật không phải là một tôn giáo của Thượng Đế, không phải là một tôn giáo hữu thần, không phải là một tôn giáo ban phước giáng họa cho ai. Đạo Phật là một tôn giáo hết sức khoa học, đúng hơn là một con đường đưa đến cái đời sống an vui và hạnh phúc. Người ta ca ngợi Đạo Phật và Ban Văn hóa Liên Hiệp Quốc đã công nhận Phật giáo là một tôn giáo của nhân loại, của văn minh và trí tuệ nhân loại. Cho nên sư tha thiết yêu cầu các bạn hãy khẳng định tôi là Phật tử. Nếu ai có là đảng viên mà ghi tôi tôn giáo Phật cũng không sao cả. Tại vì chính sách nhà nước mình là tự do tôn giáo, chưa ai có thể phản đối điều đó. Cho nên các vị hãy khẳng định tôi là Phật tử. Không thể là một tôn giáo đồng hành với dân tộc chúng ta 20 mấy thế kỷ, mà bây giờ số lượng của chúng ta lại sau những tôn giáo mới vào Việt Nam vài thế kỷ. Các vị nên xem lại. Chứng minh nhân dân quá cũ làm lại. Và khi làm lại chứng minh nhân dân nên viết rõ tôn giáo là Phật giáo. Mấy năm nay lần một năm quy y 1.000 mấy trăm người. Số lượng, đây là một cái chùa nhỏ, còn bao nhiêu ngôi chùa nữa, còn bao nhiêu ngôi chùa lớn từ Bắc Trung Nam nữa. Tại sao đi đến tình trạng này? Đó là do các bạn luôn nói Đạo Phật là đạo ở tâm. Và chính vì nói cái tiếng Đạo Phật là đạo ở tâm, cho nên các bạn đã làm gì thì làm. Thậm chí các bạn có thể vì lý do hôn nhân các bạn bỏ đạo. Có bạn còn nói với sư: thưa sư, sư hoan hỷ cho con, con lấy được vợ, con thôi nhà thờ. Đó là dối trá. Theo là theo luôn đi, mà không theo là tôi không theo, đạo ai nấy giữ. Rất là nhiều bạn lấy người khác đạo, đạo ai nấy giữ kia mà, đâu có vấn đề gì đâu. Cho nên các bạn đừng có nên có những cái tư tưởng xấu như thế. Kế đến, cái lý do không dám mạnh dạn khai mình là Phật tử, chứng minh nhân dân 10 mấy năm, cứ dùng cái chứng minh nhân dân cũ rích mà chúng ta đã quy y rồi. Và chúng ta nhắc nhở những người đã quy y nữa. Bây giờ một cái lễ quy y là ngồi đây hết cái chánh điện này, còn ngồi dưới kia. Hồi xưa những cái năm sư mới về đây, Rằm tháng 4, rằm tháng 7, sư quy y 30-40 người là mừng lắm rồi, bởi vì cái chùa mình chỉ là một cái chòi tranh. Các bạn trẻ ngồi ngoài hè, các bạn còn nhớ không? Còn nhớ. Gần 10 năm, tại sao lại đi đến cái tình trạng người Phật tử số lượng giảm sút như thế? Chất lượng nữa, phải xem lại về chất lượng. Và đừng nói đạo Phật của tôi là tu ở tâm, bởi vì từ tâm nó hiện ra tướng, từ tướng nó thể hiện cái tâm. Xin các bạn trẻ nhớ cho. Chính vì điều đó mà sư quyết định rồi chúng ta sẽ phải xem lại các hình thức tu tập của chúng ta. Ngoài trừ khóa tu mùa hè, sinh hoạt, vui chơi, thực tập trong tinh thần Phật Pháp, có cái sự vui tươi của tuổi trẻ. Còn chúng ta phải hướng về chuyên tu, đọc lại giới, xem lại cái sự sám hối của mình, và xem lại mình đã ảnh hưởng những người chung quanh như thế nào. Mình đưa được bao nhiêu người bạn quy y, và xem rằng họ dám nhận mình là Phật tử hay không. Tại sao có những người làm những chuyện xấu xa, trộm cướp đầy trên mặt báo, mà mình là một người Phật tử gương mẫu, mình không dám viết ra trong lý lịch hay trong chứng minh nhân dân tôi là một Phật tử. Trong khi Phật là gì? Phật là tánh giác, Phật là từ bi, Phật là trí tuệ. Cho nên rất hạnh phúc cho những ai là Phật tử. Sư xin nhắc các bạn trẻ như vậy, và chúng ta nhắc nhở trong gia đình chúng ta, người thân của chúng ta, khẳng định tôi là Phật tử một cách quang minh chánh đại và đầy niềm tự hào. Tôi là người con Phật. Lý do thứ hai, chúng ta không ngăn cản nhân duyên. Nếu chúng ta phải yêu cái người có đạo, thì tôi đã là người quy y. Điều đầu tiên khi tôi bước chân trở thành một người Phật tử, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật. Quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo. Quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tổn hữu bạn ác. Vậy mà chỉ cần những sự bắt buộc của những người khác để thúc ép hay làm cái điều kiện cho một cái sự trong cuộc hôn nhân, thì chúng ta sẵn sàng từ bỏ cái lời phát nguyện của chúng ta. Tại sao mình không có đủ lực đưa người khác vào với chánh pháp như mình? Nếu không đủ lực thì đạo ai nấy giữ em ơi. Còn yêu nhau là ở hai trái tim hiểu, tương trợ, giáo dục con cái. Còn không thì thôi, chúng ta không bao giờ đủ bản lĩnh để xác định mình là một Phật tử và mình có trách nhiệm giữ gìn cái lời nguyện của mình, lời phát nguyện của mình dưới chân của Đức Thế Tôn. Quên hết, thậm chí em bảo anh chết, anh cũng chết nữa. Rồi hai đứa dắt ra nhau ra cái cầu, em nhảy cái ùm xuống sông, anh hoảng sợ khoác áo đi mất. Thấy người ta chết ngộp, chết ngổm, chết tự tử, hoảng quá. Đó xảy ra ở ngay cái cầu ở ngay Long An đó. Rủ nhau đi ra cầu tự tử, cố nhảy xuống trước, anh này hoảng hồn đi luôn, sợ nhìn thấy cảnh chết đuối kinh quá. Cho nên đừng có tin rằng nếu không lấy được em anh sẽ chết. Không có cái chết nào mà nó vô lý như vậy, trừ kẻ vô minh. Cái gì cũng vậy các bạn, có nhân có duyên đầy đủ sẽ đến. Không đủ nhân duyên, chúng ta hãy tiếp tục sống tốt. Đừng luyến tiếc quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Đây các bạn đang sống tốt đây, là nhân tốt của các bạn, để mỗi một ngày các bạn được hạnh phúc hơn, an lành hơn. Và thưa các bạn, thêm một lý do nữa, để cho cái số lượng của người Phật tử giảm như thế, ngoài vấn đề không dám tự nhận mình là Phật tử, kê khai lý lịch, kê khai chứng minh nhân dân, tôn giáo là viết một cái số không gạch ở dưới luôn, chứ không cần phải viết chữ không nữa. Thấy chưa nào? Rồi người viết lương, lương là đạo thờ ông bà, nói lương cũng là Phật, không có, khác nhau. Cho nên Phật thì phải viết cho ra là đạo Phật, rõ ràng, chính xác, trí tuệ, trong các quan hệ hôn nhân. Kế đến, trách nhiệm của chúng ta. Tại sao có những người, người ta đang là người Phật tử, rồi từ từ ta biến mất luôn, mà mình không bao giờ nhắc nhở rằng đời đã quá đau khổ vì tham sân si, đời đã quá đau khổ vì sống gấp, sống vội, phá thai, vì lừa gạt, lừa dối nhau. Trời ơi, các bạn nhìn ở trên báo chí đi. Hôm nay là những con người huy hoàng, giống như trên trời xuống, thì chỉ đến tối đội mũ đi vào tù với những cái án chung thân, án 25 năm, án 15 năm. Những án đó khi ra thì đầu đã bạc trắng và cũng không có biết là còn sống đến ngày trở về hay không. Đó là tấm gương cho chúng ta nhìn thấy. Gương vỡ là thầy, gương lành là bạn. Không có cái lòng tham nào mà chúng ta sống được bình yên, hạnh phúc. Cho nên chúng ta đừng bao giờ quên cái giới thứ ba. Không, cái từ không nói dối là cái nói chung chung, thật sự là không dối gian, là không gian tham trộm cắp, rồi không gian dối. Có người im không nói nhưng mà rất dối gian. Nói con không bao giờ nói cái gì hết, tại vì con im cái miệng, nhưng mà tâm của con như ngàn lưỡi dao, như ngàn cái sự là thuốc độc ở trong. Cho nên cái tiếng không nói dối, có người nói con cả đời không nói gì hết, chẳng có được cái phước báo gì. Bởi vì cái sự im lặng là cái bản tính của các vị là ít nói thôi. Chứ còn ở trong tâm của chúng ta đầy tất cả những mù ma trước quỷ, còn tội lỗi hơn ngàn lần nói dối. Là xem xét lại việc giữ giới của mình, chúng ta xem xét lại đời sống của mình và trách nhiệm giáo dục hoằng pháp. Một cái ngôi chùa này lập ra một cái lễ quy y, năm nay 100 người, năm sau 1000 người, là do vấn đề hoằng pháp. Mình không có khả năng thuyết pháp, giảng pháp, mình phải thỉnh chư tôn đức giảng sư. Để làm sao con người ta có chánh niệm, có sự hiểu biết. Vì đạo Phật không phải là, đạo Phật là đạo thực hành. Đạo Phật không phải là để cầu xin. Đã hãy quên đi cái chuyện mang nải chuối bình bông rồi lên xì sụp vái lạy, và rồi ước mơ sẽ thành sự thật. Tất cả là do thái độ sống. Sống tốt, giữ giới, chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp. Nghề nghiệp chân chánh, lời nói chân chánh. Hôm qua tình cờ sư xem trên tờ báo, một cái người bạn gái xinh đẹp vào trong một nhà hàng, kêu một dĩa thức ăn rau xào không hành. Người phục vụ bưng tới một dĩa rau xào có hành. Lập tức người bạn gái kia chửi bới, nói nặng, thóa mạ người phục vụ và gọi quản lý tới đề nghị sa thải cô này. Làm cái gì vô nhà hàng ngồi, chắc tưởng mình thượng đế thật. Khách hàng là thượng đế. Thượng đế không có thượng đế nào mà thô như vậy đâu. Cho nên nghe tiếng khách hàng là thượng đế chỉ là những chiêu trò. Chúng ta sống với nhau phải tôn trọng nhau. Chúng ta có 20 ngàn ăn một dĩa cơm, thì phải thương cái người đi phục vụ chúng ta. Các vị thấy sư ho, sư khan tiếng cả nửa tháng trời. Công trình nè, xây dựng, sơn phết, chà bột. Nó vô ở trong không khí này, ngày nào sư cũng hít thở rồi đi nói nhiều nữa. Sư viêm họng cả tháng, ho không có hết. Mình thấy mình như vậy, mình thương cái người lao động, phải chà, phải hít, phải sơn, tháng này sang tháng khác, để lấy đồng tiền về nuôi vợ con. Cái lòng thương và biết ơn đối với cuộc đời luôn là tràn ngập trong trái tim ta. Hãy sống cho đúng. Trách nhiệm hoằng pháp, trách nhiệm giáo dục, trách nhiệm lan tỏa là trách nhiệm của chúng ta. Rất mong các bạn trẻ chúng ta, mỗi một con người là một tấm gương. Chúng ta về tu để xem lại oai nghi tế hạnh. Những câu tiếng lóng, những lời nói vui đùa vô ích phải hạn chế trong các khóa tu. Khóa tu không phải nơi họp mặt để đùa chơi, mà để nhắc nhau tin sâu nhân quả. Quả báo đã quá nhiều, nhân lành thì quá ít. Các bạn có đồng ý với sư chúng ta trở về nghe pháp để chánh niệm và tu tập hay không? Sư tin rằng sự thống kê về con số của những người đệ tử Phật sẽ thay đổi. Các bạn nào chứng minh nhân dân còn giữ không tôn giáo, các bạn hãy làm lại chứng minh nhân dân. Tôi đã quy y, tôi có pháp danh rất đẹp, bảo minh, bảo hiếu, món nào hạnh diệu, hạnh ngọc, diệu tâm, diệu tường, pháp danh để chứng tỏ cái hạnh nguyện mình là người đệ tử Phật. Chứ tôi đâu phải đi theo một đảng cướp nào đâu mà tôi phải giấu giếm. Các vị hãy mạnh dạn làm lại những vấn đề đó, nó rất đơn giản và dễ dàng. Trách nhiệm giáo dục hoằng pháp và mỗi bạn trẻ là một hoằng pháp viên là trách nhiệm của các bạn. Hãy ý thức tất cả chúng ta là Phật tử và hãy trở về chùa để rồi lan tỏa tình yêu thương, thái độ sống đến muôn người, thái độ sống an lành, hạnh phúc đến muôn người. Bởi vì Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất, đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Và chúng ta Phật tử là con Phật, chúng ta cũng đem lại an vui và hạnh phúc cho người bên cạnh ta. Bên phải tôi đây là người tôi yêu, tôi thương. Bên trái tôi đây là người tôi thương, tôi yêu. Trước mặt tôi đây là người tôi yêu, tôi thương. Sau lưng tôi là người tôi thương, tôi yêu. Các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay rất hạnh phúc về với khóa tu của chúng ta. Có một người con Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng đã thành công một cách rực rỡ vinh quang trên đất Mỹ. Sư muốn giới thiệu đến tiến sĩ Nguyễn Đông Hải. Thầy đã có rất là nhiều cái bài nói chuyện trong các khóa tu thanh thiếu niên. Những khóa tu hàng ngàn bạn trẻ ở chùa Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu, hàng ngàn bạn trẻ ở chùa Giác Ngộ, và trang Facebook của thầy là những trang kết nối trí thức yêu thương. Ngày hôm nay đầy đủ nhân duyên, thầy trở về thăm quê hương, thăm mẹ trong những ngày trước thềm năm mới. Thầy sẽ đến cùng với chúng ta trong cái bài pháp tiếp nối với sư. Chúng ta học ở Phật điều gì? Đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên loài người. Thì thầy Nguyễn Đông Hải, sư rất hạnh phúc giới thiệu với các bạn, từ năm 2002 đến 2006 là sinh viên khoa vật lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tức là trước khi đi qua Mỹ thành công làm việc bên đó, thầy là sinh viên của Đại học Sư phạm, đã từng có 7 học bổng xuất sắc, nhiều giải nhất nhì ba trong các kỳ thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc, nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hay là bằng khen của Trường Đại học Sư phạm, đã tốt nghiệp thủ khoa ngành sư phạm vật lý năm 2006, thỉnh giảng tại các trường học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, và bắt đầu từ năm 2007, thầy là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Kansas, Hoa Kỳ. Năm 2011, thầy tốt nghiệp tiến sĩ vật lý tại Đại học Kansas, Hoa Kỳ. Và từ năm 2011 đến 2015 trở về giảng dạy vật lý tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng bộ môn lý luận và phương pháp giảng dạy, đồng sáng lập và là phó giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Bồi dưỡng Văn hóa Song ngữ, giảng viên tiếng Anh chuyên ngành vật lý, giáo viên vật lý tại một số trường phổ thông trung học. Có nhiều cái nghiên cứu nổi tiếng ở tại Mỹ, và hiện nay thầy vẫn là giảng viên của trường Tennessee, Đại học Tennessee Wesleyan, Hoa Kỳ, chuyên viên kiểm tra đánh giá ngành khoa học tự nhiên, thành viên Hội đồng Học liệu và Công nghệ Thông tin, cũng là một người được các bạn trẻ vô cùng yêu quý. Khi mà thầy xuất hiện ở bất cứ ở hội chúng nào, ngưỡng mộ một người con Việt Nam thành đạt trên đất Mỹ. Nhưng nếu ai nhìn cái cuộc đời của thầy thì không phải đi sang Mỹ để làm giàu, sang Mỹ để làm giàu kiến thức, và cuối cùng trở về Việt Nam trong những cái dịp thăm quê hương, lúc nào cũng muốn kết nối với các bạn trẻ để khẳng định I am a Buddhist, tôi là một Phật tử. Có nhiều người là một Phật tử sau khi thành công thì say goodbye, bởi vì đạo Phật dính gì tới tôi? Tôi giờ người thành đạt, tôi là một giáo sư, tôi là một người nổi tiếng, vong ân bạc nghĩa. Nhưng đây là một con người có thể gia đình chỉ đi theo truyền thống thôi, nhưng tự một cái con người ý thức được đạo Phật như thế nào. ở bên Mỹ là người ta đi theo đạo nào là do cái ý thức thích tôn giáo nào, cái đạo đem lại lợi ích gì, chứ không phải là vì ai bắt buộc. Không có ai bắt buộc ai. Thì một người thành công như vậy xác định đạo Phật chính là một tôn giáo của cuộc đời mình, suy nghĩ đó cũng xứng đáng là một tấm gương để chia sẻ cho rất là nhiều khóa tu của hàng ngàn bạn trẻ hiện nay trên đất nước Việt Nam.